Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 8 2020, chúng ta sẽ học tiếp vào đoạn kinh thứ hai của bài kinh Đoạn Giảm. Dường như mình cũng đi loanh quanh mà chưa có xong đâu vào đâu nghe. Mình đọc lại đoạn này. Đoạn giảm được thực hiện khi bỏ 10 bất thiện của thân, lời và ý, từ bỏ 8 tà đạo, tà tri, tà giải thoát, bỏ hôn trầm trảo cử, từ bỏ nghi bất tín. Xin lỗi đại chúng là để mình mở cái đèn chút xíu nghe, dường như là hơi tối. Thưa đại chúng, mình đọc lại. Đoạn này đoạn thứ hai trong cái bài thi kệ mà Tỳ Kheo Bồ Đề ông tổng kết lại. Đoạn giảm được thực hiện khi bỏ 10 bất thiện của thân, lời và ý, từ bỏ 8 tà đạo, tà tri, tà giải thoát, bỏ hôn trầm trảo cử, từ bỏ nghi bất tín vô tàm và vô úy, nghe ít và biếng nhác, thất niệm và đần độn, phẫn nộ và oán hận, hương vị và não hại, tật đố và sang tham, mang trá và khi cuống, hoang cố và cấp tháo, mạn quá mạn khó nói, ác hữu và phóng dật, nhiễm trước thói thế tục, cố chấp ý kiến mình và tính khó hành xả. Tôi nghĩ chắc là qua mấy tuần rồi các vị thuộc lòng cái đoạn rất là nhiều từ ngữ pháp số này chứ ha? Thuộc chưa? Không ai dám trả lời cả. Thưa các vị rằng là nếu chúng ta đã từng học ngang qua Bách Pháp Minh Môn Luận thì các vị nhớ rằng có 100 pháp. Trong đó cái phần gọi là tùy phiền não thì nó có 20 cái loại tùy phiền não này nghe. Tuy nhiên ở đây thì nó không phải 20. Ở đây thì tới 28 món tùy phiền não. Có một điều mình xin nhắc nơi đây đó là thế này. Học thuộc lòng những cái từ ngữ này thì nó không tốn bao nhiêu công cả. Thế nhưng mà nếu mình đi vô sự thực tập, tức là quán chiếu từng cái dạng tâm hành nó sinh khởi để đoạn trừ thì mới là cái chuyện đáng nói. Thế rồi hỏi nhau rằng là nếu mình dụng công tu tập quán chiếu từng cái hạt giống phiền não hoặc là từng tên mình điểm mặt nó cho được để mình loại trừ, thì các vị hình dung rằng là mất bao nhiêu thì giờ để mình có thể loại trừ mấy cái tên gọi là tùy phiền não này. Và xin nhớ cho đây là cái món tùy phiền não cũng gọi là chi mạc phiền não thôi nghe. Tức nó chỉ là cành nhánh thôi, chỉ là cái món giả vờ. Thực sự nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Thế nhưng cái đặc thù của nó là nó sinh khởi rất là thường xuyên trong tâm thức ta. Nó có cái gốc rễ, điều thứ nhất là từ căn bản phiền não mà sinh ra. Điều thứ hai là từ cái nguồn tâm thức ta cất chứa. Cho nên nó đi liền với cái cách nói năng hành xử, nghĩ suy chúng ta. Thế rồi mình đã từng đi vô pháp học, học 100 pháp của Bách Pháp Minh Môn Luận á. Thưa đại chúng, các vị thấy rằng là thiện tâm sở thì nó không bao nhiêu cả, tức là cái số lượng nó có bằng phân nửa cái anh chàng này thôi. Thế rồi tùy phiền não này thì nó lại gấp 2 lần, tức là nó có 20 món tùy phiền não. Tất nhiên là tùy những nơi người ta giải thích, ở nơi đây thì chúng ta thấy tới 28 món tùy phiền não nghe. Thế cho nên xin lưu ý một điều rằng là cái thế lực thiện pháp trong ta thì nó ít, mà thế lực của phiền não thì nó rất là nhiều. Nó ngủ ngầm càng sâu thì thưa đại chúng rằng là càng khó nhận diện, càng khó loại trừ. Có những việc mình nghĩ rằng là điều này nó rất là tự nhiên, như câu nói của mình, nghĩ suy của mình, phê bình phán xét của mình. Mình vinh vào cái cớ rằng là vì muốn giúp đỡ người, vì thương người, vì muốn củng cố sự tu tập của người, nhưng mà kỳ thực nó có cái hạt mầm từ cái gốc, một là căn bản phiền não, hai là từ cái chi mạc phiền não này. Tức là chúng ta thường nghe là những huynh đệ họ xây dựng với nhau, họ có những cái lời lên lớp nhau đó, mình tưởng chừng như là từ thiện tâm, nhưng mà đôi khi nó từ tâm ganh tị mà mình không biết nghe. Cho nên thưa các vị, xin lặp lại nơi đây, cái món tùy phiền não này nó rất là cạn. Tuy nhiên nó lại biểu hiện rất là bình thường, dường như là nó sinh khởi thường xuyên nhất trong đời sống tu của chúng ta. Đó là điều thứ nhất xin gợi ý để đại chúng lưu ý là tuy nó là chi mạc, nó là tùy phiền não, nó gá tạm bợ vào căn bản phiền não, nhưng nó là một loại dễ xuất hiện thường xuyên nhất. Điều thứ hai như mình gợi ý đó là có thể học thuộc lòng rất là nhanh những cái từ ngữ Phật học này. Mất một buổi thôi, học xong 100 pháp, tụng như tụng kinh. Thế nhưng mà mình hành trì, tức là mình có thể nhận diện từng loại tâm hành nó sinh ra để có thể thay đổi, chuyển hóa nó. Thì đôi khi mình mất cả một đời chưa chắc gì mà làm xong việc nha. Thế nên nếu ai đã từng đọc những cái mẫu chuyện về các vị thiền sư của chúng ta hoặc là các vị đạo sư của truyền thống Bậc Thừa, các vị cảm nhận điều này. Tôi nhớ rằng là câu chuyện của Ngài Gamboba, tức là đệ tử của Ngài Milarepa đó, học với ông cụ mất nhiều năm. Và câu chuyện rất lý thú đó là ông già này rất là tự hào về cái con đường tu học hành trì của ông. Và một hôm, trong cái cơn thiền định thì ông được một cái vị thiên giới thiệu rằng, tức là một nữ thần Dakini giới thiệu rằng là thầy của ông có thể khai ngộ, ông đang ở phương Đông, ông hãy về nơi đó mà tìm gặp vị thầy của ông. Thế rồi trong cái cơn thiền định, Ngài mơ màng, Ngài hỏi chứ thầy của tôi ra làm sao? Thì nữ thần Dakini bảo là thầy của ông xanh như màu lá. Thế rồi Ngài nghe như vậy, Ngài không biết là sự thật nó ra làm sao. Tuy nhiên cái niềm khát khao tu tập rất lớn, cho nên ông lại lên đường về phương Đông. Và thưa đại chúng rằng là từ cái vùng trung của Tây Tạng mà về phương Đông, có nghĩa là về các cái nơi gần gần với biên giới của Tào lúc bấy giờ. Thế rồi đi qua một cánh rừng gặp một vị sư, đúng là xanh như tàu lá. Tại vì Ngài Milarepa, Ngài tu khổ hạnh, Ngài ăn toàn một cái loại rau. Rau đó trong cái tiếng Tây Tạng nó gọi rau gì ta không biết, thế nhưng mà nấu nó ra nhớt nhớt, xanh xanh, giống như là rau đai của Việt Nam chúng ta vậy. Và Ngài chỉ sống thuần bằng thứ đó. Đến nỗi là cái nồi đất của Ngài nó đóng một lớp nhựa, mà bể cái nồi đất thì nó cũng còn một cái lớp nhựa thành một cái nồi bên trong nữa. Thì các vị hình dung rằng cái sự tu khổ hạnh ông già này nó đến mực nào. Và cái điều vô cùng kinh ngạc là tới chừng Gamboba đi ngang qua thì vị sư là Ngài, một nhà đạo sĩ du ca, người ta gọi cái tên của ông cụ đó là như vậy. Do vì ông già đó có một giọng hát rất đặc thù. Thay vì thuyết pháp thì người ta hỏi đạo, ông chỉ hát một bài thôi. Tức là những lời pháp của ông nó hình thành những cái ca khúc thôi. Giọng hát rất hay. Thế rồi đi ngang thì gặp Ngài Milarepa, Ngài cầm một cái vò rượu, Ngài đưa lên, nói này, cái tên đạo sĩ kia, mi có vào để uống rượu với ta không? Thưa các vị rằng là Ngài Gamboba nhà ta là một nhà sư tu rất ư là đoan trang, học hạnh đến nơi, cho nên Ngài nghĩ rằng một cái vị sư mà uống rượu kiểu này thì còn nghĩa lý gì, cho nên ổng trề môi có vẻ khinh thường. Thế rồi chợt giật mình khi thấy cái phong cách của Ngài Milarepa, đó là Ngài phun nước miếng, Ngài nói này, cái tên khốn khổ kia, mi gặp một bậc đạo sư thật sự mà mi không chịu cúi đầu đảnh lễ theo học, mi lại tôn trọng cái mớ giả rách đó làm gì? Thưa đại chúng rằng cái câu khai ngộ của Ngài Milarepa nó làm chấn động tâm thức của Ngài Gamboba. Thế là Ngài mới bắt đầu quay lại đảnh lễ Ngài Milarepa xin học đạo. Thế rồi ở với ông cụ 6 năm, cụ dạy cho tất cả những mật pháp để hành trì. Thế rồi cuối cùng một hôm, ông đuổi đi, ông nói này, pháp học, ngươi đã thành tựu rồi, không cần thiết phải học nữa. Những điều gì cần, ta truyền đạt hết rồi. Giờ thì ngươi chỉ có một việc, đó là rời ta, kiếm một hang sâu động vắng rồi để đấy hành trì thôi, đi đi. Thế rồi Ngài Gamboba bị thầy đuổi, cho nên đảnh lễ thầy đi, tới chừng lội qua bên kia suối, cái Ngài Milarepa, Ngài nói này, này, ta quên nói cho ngươi biết một điều, ta còn một bí pháp cuối cùng chưa kịp truyền đạt. Thế rồi Ngài Gamboba từ bên kia dòng suối phủ phục đảnh lễ và bạch thầy, xin thầy dạy cho con. Ông dán cái khố lên, ông nói bí pháp là đây, tức là pháp học mi đã học xong, pháp hành thì mi hãy nhìn cái mông của ta chai như đít khỉ đây. Tức là Ngài tọa thiền trên bồ đá mà hai cái mông của Ngài nó chai như là đít của con khỉ, thưa các vị. Cho nên ngươi nên nhớ rằng học thì đã hoàn thiện, nhưng pháp hành thì ngươi vẫn còn chưa tới nghe. Thưa đại chúng rằng mình kể dài dòng như vậy để quy chiếu là một câu thôi. Câu mình vừa nhắc các vị là pháp học thì có thể học rất dễ. Các vị có thể học chừng 10 năm, thuyết pháp như mây như mưa, thậm chí là chư thiên trải qua cúng dường, nhưng mà pháp hành thì thưa đại chúng là một đời có khi chưa làm ăn đến đâu cả. Nếu muốn ít nhiều gì thấm nhuần Phật pháp, cái điều quan trọng là mình phải làm được một việc rất giản dị là hãy nhận diện từng cái suy nghĩ của mình, nói năng của mình và cách hành xử của mình nhé. Khi nào nói năng, hành xử, nghĩ suy từ cái nguồn vốn liếng đó là cái nguồn vốn liếng của thiện tâm, tức là trên 10 thiện pháp mà chúng ta vừa học tuần rồi, trên 10 bát chánh đạo mà chúng ta đã học tuần rồi, thì biết rằng là khả năng tu tập của mình đã có được ít nhiều gần gũi với con đường tu tập. Còn nếu vẫn chưa có được điều này, cách nói năng của mình, cư xử của mình, lâu lâu nhìn lại, dường như nó từ cái nguồn của phiền não là một, mà đôi khi nó là những cái loại tâm hành, thưa các vị, nó dính liền với những cái chi mạc phiền não này, thì chúng ta nên coi lại. Tại vì những điều này nó rất là thô, ai cũng có thể nhận diện được cả. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến đại chúng về cái ý niệm rằng là pháp học và pháp hành, hai con đường nó có ngắn và nó có dài khác biệt. Pháp học thì có thể có một cái chút năng lực trí tuệ, có chút niềm đam mê, hoặc là có ít nhiều tham vọng, người ta học rất dễ nghe. Thế nào là tham vọng? Mình mơ ước rằng học thành công, có bảnh bằng để gọi rằng là khoe mẽ với đời, thưa các vị, không phải khó khăn lắm đâu. Chịu khó học là có đó. Thế nhưng pháp hành thì thưa các vị, nó không đơn giản. Mình nói pháp hành trong phạm vi pháp học thôi, chứ chưa nói pháp hành của con đường đi vô thiền tập, hoặc là các vị đi vô truyền thống mật thừa. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng hai con đường này nó có sự khác biệt là như vậy. Rồi điều kế tiếp, mình giải thích thêm cái phần gọi là những cái cách cư xử của mình, nói năng của mình và nghĩ suy của mình. Đôi khi nó biểu lộ từ cái dạng tâm thức, tức là từ cái dạng tùy phiền não đây, tức là những loại chi mạc phiền não rất là thô, nó chen vai, nó đứng chung lại với cách xử sự, cách nói năng, cách suy nghĩ chúng ta. Và đôi khi chúng ta là nhận lầm, chúng ta nghĩ rằng cái điều này dường như là nó là cái việc phải làm, việc phải làm, mà quên rằng cái nền sâu xa của nó được đặt trên cái căn bản là chi mạc phiền não. Tức là các vị nhìn vô đây, các vị thấy là có cái phần gọi là chi phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý. Ngay cái chữ ganh tị hoặc là cuốn xiểm thôi, thưa các vị, là đôi khi trong đời sống bình thường chúng ta dễ dàng lâm phải, mà mình cứ tưởng rằng là những điều này nó sinh ra từ cái nền thiện pháp, nhưng mà thưa không, rất dễ xảy ra, tại vì nó rất là thầm lặng là một, nó lừa gạt chúng ta là hai. Điều thứ ba, nó là cái loại tập khí ngủ ngầm trong ta, cho nên thiện pháp khó sinh khởi, nhưng mà ác pháp thì nó dễ dàng phát sinh ra lúc nói năng, lúc cư xử và lúc nghĩ suy. Và cái điều này nó rất ư là bình thường trong đời sống tu của chúng ta nghe. Tại sao mình gọi nó là bình thường, các vị biết không? Thưa đại chúng, điều thứ nhất là do vì đời sống tu của chúng ta, chúng ta có được một cái điều kiện tuyệt vời là được bảo bọc ở trong cái sinh hoạt của già lam. Mình không có đối diện với những khó khăn của đời sống như người nhân thế bên ngoài, được Tam Bảo thương xót. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, rằng là có khi mình được thầy mình bảo bọc nuôi dưỡng mình. Điều thứ ba, cái thì giờ tu của mình dường như nó rất là giàu so với người nhân thế. Và từ những điều kiện như vậy, cho nên đôi khi cái sự thiết tha tu hành của mình từ cái ngày đầu của tâm Bồ Đề, nó rừng rực lửa đó, dường như nó nguội dần ngày nào không hay nghe. Trong cái điều kiện được ưu đãi nè, trong điều kiện được người ta ngưỡng mộ kính trọng nè, trong điều kiện ngày nào cũng làm một việc đó là tu thôi. Thế cho nên là mình quên bẵng đi một điều rằng ở đời sắp xếp được một ngày tu như mình không phải dễ. Cho đến nỗi rằng người ta mơ ước, người ta sắp xếp được một ngày ở được trong chùa là nó đầy hạnh phúc rồi, còn chúng ta thì ở hoài trong chùa cho nên đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Đây là yếu tố thứ nhất nếu làm cho tâm Bồ Đề ta nhạt nhòa. Điều thứ hai, mình không có tiếp xúc với xã hội gì nhiều cả, mình tiếp xúc những người chung quanh mình thôi. Và do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình không có bị giũa mài, tức là không có bị xúc chạm, không có bị người ta chà đạp, phỉ báng, hoặc là những cái khó khăn đời sống nó đến với mình để mình cảm thấy trân quý từng ngày được bình an. Từ cái dạng tâm hạnh như vậy cho nên, thưa các vị, rồi tâm thức mình nó có một cái vốn, đó là cái vốn của chi mạc phiền não này rất là nhiều. Phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xỉm, hại kiêu gì nó còn đủ. Rồi không có điều kiện tiếp xúc xã hội để nó mài mòn. Rồi mình lại tiếp xúc những người ở trong đạo. Rồi thưa các vị, cái quy chế trong đạo chúng ta đó là chúng ta nên kính trên và nhường dưới. Thế nhưng mà cái điều do tâm phàm chúng ta nó rất ư là dày, do vậy cho nên trên thì mình kính nó là chuyện dễ rồi. Tại vì đối với đẳng cấp của nhà chùa, thưa các vị, những người tuổi hạ trước ta mà mình không có thể hiện cái sự kính trọng á, thì coi chừng họ trừng trị mình ra trò. Lúc đó là coi chừng ra bả chứ không có tu được đâu nghe. Thế cho nên mình sợ người trên. Làm chi nữa? Nó có những cái chất tâm hành chi mạc phiền não vô đây. Tức là mình nói năng phải phép nè, mình lựa những lời nói để dịu ngọt, để lấy lòng người nè. Và nhất là cách này ai cũng biết cả, tại vì từ bé mình đã học được cái điều này rồi nghe. Thế rồi cái điều này nó phát sinh thì cái điều tự nhiên nó liền đi theo với cái tâm hành như vậy. Đó là khi đối với người lớn mình một bề nịnh hót, thì đối với người nhỏ mình một bề trừng trị ra trò thôi. Chuyện này nó là chuyện bình thường. Thế là tại sao mình trừng trị nhiều trẻ ra trò vậy? Thưa đại chúng, cái điều này nó có yếu tố của thân tâm ta ni vô nghe. Kỳ thực các vị để ý rằng là khi ta tu có được sự an lạc, ta khỏe mạnh, ta là người có địa vị xã hội rất lớn, hoặc là ta là người có chút nhan sắc đi, cả nhất là như vậy. Thưa các vị rằng là tâm thức ganh tị ta tự nhiên nó không có. Thế rồi mình xuất thân trong cái điều kiện không phải là con vua cháu chúa nè. Mình bò rất ư là cực nhọc lên tới cái địa vị được kính trọng. Do vậy cho nên mình ở trong đạo rồi thì khi mình leo lên đến một cái địa vị được ngưỡng mộ và kính trọng, do tuổi hạ mình nó cao nghe, chuyện gì phát sinh? Từ cái nền tảng tâm thức chưa có được gột sạch, thưa các vị rằng mình dễ tác quy tác phúc đối với những người trẻ mới vô tu. Những người trẻ vô tu mà tên nào nó biết nịnh hót mình thì coi chừng nó sống sót. Tên nào không biết điều coi chừng mình trừng trị nó ra trò. Chuyện này thưa đại chúng rằng cái chuyện bình thường. Trong cái thế giới người xuất gia chúng ta, mình đừng nghĩ rằng là ai cũng là thánh, thưa không. Thánh thì đâu cần tu. Chúng ta đều là không phải thánh cả. Năm xưa thưa đại chúng rằng là mình là một chú bé từ nhà quê lên Sài Gòn, mình nếm cái hương vị này nó đầy hết, cho nên mình biết rất rõ về điều này nghe. Mình nói thế này nó không hàm nghĩa rằng là mình nói xấu chi thế giới người tu. Thế nhưng mình nói thế này để các vị ý thức rằng là tâm thức chúng ta ở trong một cái điều kiện tu lâu năm, có khi những điều nó rất bình thường mà không nhận diện được. Vô hình trung nó làm thành cái chi? Nó làm thành một loại tập khí xấu, nó theo mình cho tới lúc mình trưởng thành. Trưởng thành cao cấp nữa, đó là mình trở thành vị thầy. Thưa các vị rằng là làm một vị thầy lớn rồi mà cái tâm ganh tị nó còn đậm như thế này thì các vị không thể làm việc được với bất cứ vị thầy nào cả. Dường như là ta chỉ thích một mình ta ở một cõi đời này thôi. Không chấp nhận ai bằng ta. Không chấp nhận ai hơn ta. Không chấp nhận ai thông tuệ, giỏi giang, có đạo hạnh, hoặc là một vị thầy nổi tiếng. Điều này chúng ta đã nhìn ra nghe. Thế rồi trong thế giới người nhỏ như chúng ta, thưa các vị, cái điều này nó làm thui chột cho cái mầm Phật Pháp trong tương lai đó, các vị biết không? Khi tâm ganh tị chúng ta mà nó có mặt, cái điều rất tự nhiên là điều thứ nhất, đứa nào nó biết nịnh hót, nó biết đi bằng đầu gối trước ta thì ta còn có thể chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó. Cái tên nào nó có chút thông minh, nó có chút bản lĩnh, gọi là nó có một cái chút cá tính riêng của nó đó, nó không có đến nỗi là phủ phục trước chân ta, sợ sợ ta, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng ta tìm mọi cách để diệt trừ nó trước khi nó bò lên cái địa vị làm tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Và thưa đại chúng, cái tội nghiệp chúng ta là với cái tình trạng như thế này, các vị làm sao có thể có được những người thông minh kế thừa dòng chảy chánh pháp. Tôi để ý rằng là các em, đứa nào nó thông tuệ là một nè, đứa nào nó có cá tính là hai nè, đứa nào nó đẹp đẽ là ba nè, mà nó vô chùa nó tu, thưa các vị, một là nó bà con với các vị thì quả ma các vị để cho nó sống sót, hai nó phải biết uống mình xuống thật là công, quả ma nó mới tồn tại, bằng không thì đừng hòng nó sống sót được trong chùa cho mất công nghe. Điều này mình gặp rất là nhiều nơi. Cho nên thưa đại chúng rằng cái tội nghiệp của Phật giáo đó là chúng ta không thể chọn được một người thế hệ sau giỏi hơn thế hệ của chúng ta. Ta chỉ chọn được cái người nó dở hơn ta, ngu hơn ta thôi. Chứ còn hàng thông minh hơn ta thì ta không chấp nhận được. Đây là cái vụng về khi ta còn cái tâm hành đầy ganh tị bên trong nghe. Các vị hãy nhìn các bậc thầy mở rộng cửa pháp môn độ sinh được là những bậc thầy đều có một cái năng lượng tự tâm rất là rộng. Các ngài chấp nhận những người đệ tử nó nghịch hơn các thầy ngài. Tức là nó không bắt chước đường lối của ông. Nó luôn khác biệt, nó luôn làm theo cá tính của hắn. Và những con người như vậy thì mới đầu đội trời, chân đạp đất, mới đỉnh thiên lập địa, mới lập nên sự nghiệp, mới làm cho Phật Pháp hưng thịnh được. Rồi mình dẫn ra vài vị rất là gần với chúng ta, các vị nhìn. Thưa đại chúng rằng là sư ông Hoàng Mai thành đạt được vị thầy có thể độ sinh mở cửa pháp môn, giúp cho cộng đồng người Việt, cộng đồng người Tây Phương, thế hệ tăng ni trẻ cỡ như chúng tôi ngày xưa cho tới các vị đó. Thưa các vị là ngài không đi theo con đường cũ của các bậc thầy của sơn môn nghe. Và Ấn Quang thưa đại chúng rằng là ngài chấp nhận cái con đường là bị các thầy không chấp nhận, tẩy chay và ôm tập đi học thôi, vào đại học văn khoa và trở thành một vị thầy học văn học nhân gian đầu tiên trong lịch sử của sự phát triển tu sĩ trẻ đó. Một vị thứ hai mình dẫn ra là vị đạo sư hiện tại, thưa các vị, ông sinh ra xuất gia học với cái truyền thống niệm Phật là ông cụ Trúc Lâm. Thế nhưng mà từ ngày xuất gia cho tới lúc ông cụ thành tựu được một vị thiện tri thức giải thiện đó, cụ nói rằng là tôi chưa hề nghiên cứu gì về kinh điển niệm A Di Đà Phật cả chú. Ông cụ Thiện Hoa là cụ thầy của tôi. Thế nhưng mà tôi chỉ nói rằng là con xuất gia con theo Phật, con tu thiền thôi. Phật ngày xưa tu thiền, con phải ngồi thiền thôi chứ con không có niệm A Di Đà Phật. Rồi tôi đố các vị tìm ra từ cái hình ông cụ Trúc Lâm lúc còn tăng sinh cho tới năm nay mà có cái vòng chuỗi nào đeo trên cổ ổng, mà có cái vòng chuỗi nào đeo trên tay ổng. Các vị bán tôi mua bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Không hề có nghe. Thậm chí lúc đầu chưa biết gì con đường thiền đỗ ngộ, nhưng mà cụ nghiên cứu và lục diệu pháp môn của ngài Thiên Thai Trí Khải, cụ tu lục diệu pháp môn thôi, tức là bằng phương pháp thở vào thở ra tùy tức sổ tức thôi. Và những con người đỉnh thiên lập địa như vậy mới làm thành cái chi, làm thành sự hưng thịnh Phật Pháp nghe. May mắn thay là những thầy của các ông cụ đó, thưa các vị, có một trái tim rất là độ lượng, chấp nhận người đệ tử mình nó không có theo với đường lối của mình. Thậm chí ngày xưa mình nghe kể lại rằng cụ Thiên Hoa, cụ vẫn còn làm viện trưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Năm đó thì cụ vẫn còn làm viện trưởng. Thế nhưng mà ông cụ Trúc Lâm á, thưa các vị rằng là 3 năm làm giám học, tức là làm hiệu trưởng của trường Phật học Huệ Nghiêm lúc bấy giờ, rồi ngài bàn giao cái công trình quản lý lại cái sinh hoạt tăng chúng điều phối lớp học đó cho ông cụ Bửu Huệ và ngài Thiện Tâm. Cụ ra Vũng Tàu, cụ nhập thất thôi, biết làm nhập thất, làm việc đủ rồi, 3 năm tạ ơn thầy thôi. Cụ Thiên Hoa, cụ phiền hà, cụ nói là mình già như thế này, lớn tuổi như thế này mà còn phụng sự hết lòng cho giáo hội. Còn cái ông đệ tử mình mới ngần đó tuổi mà ông bảo rằng là ông đi nhập thất, coi chịu nổi không? Thưa các vị, đành rằng có phiền hà nhưng mà không có làm gì trở ngại cho ông già lúc đi nhập thất cả. Đó là hai việc mình dẫn ra đây để thưa rằng là nếu chúng ta là những người tu sĩ trẻ trong 28 chi mạc phiền não này, hay là 20 món tùy phiền não mà chúng ta dẫn ra từ trong Bách Pháp Minh Môn Luận này, các vị chỉ cần nhận diện cái tâm ganh tị của các vị. Nếu nó sinh khởi, các vị đoạn trừ, các vị chuyển hóa thì mới có cơ may, mới có cơ may làm cho Phật Pháp hưng thịnh trong tương lai nghe. Bằng không thì cái điều này rất khó để chúng ta có thể độ sinh giúp người, thậm chí là những người Phật tử tới, chắc gì chúng ta có thể cư xử với họ một cách dễ thương, đẹp đẽ, để cho họ có thể quý mến Tăng Bảo và đến với ta tu học. Thưa đại chúng rằng là mình đi giải rất nhiều nơi, mình tiếp xúc rất nhiều Phật tử, tiếp xúc từ Phật tử, đệ tử của sư ông Trúc Lâm, cho tới đệ tử sư ông Làng Mai, cho tới đệ tử của các Già Lam tự viện khác. Thưa đại chúng rằng là những điều mình nói không phải là dựng chuyện mà du khống gì đâu nghe. Những điều mình nói đó là kinh nghiệm thực tiễn của mình, từ cái sự phản ứng lại của rất nhiều Phật tử là một, của những tăng ni trẻ là hai, của những đạo tràng, những trung tâm tu học, người ta xuất gia rồi người ta tu không nổi, người ta chạy ra, người ta cho mình biết rất là nhiều điều. Cho nên những điều mình nói đó là một cái sự tổng kết từ cái sinh hoạt Già Lam của chúng ta, để chúng ta có kinh nghiệm mà tự mình nhận diện về tâm thức của mình để đổi thay. Mà bằng không thì thưa đại chúng rằng không có cách chi mình nâng cấp đời sống tâm thức của mình lên cao, càng không làm cho Phật Pháp hưng thịnh nghe. Và cái tội của chúng ta thưa các vị là các bậc thầy đã dày công khơi mở cho chúng ta cái con đường tu tập, mở những đạo tràng đủ điều kiện để chúng ta tu. Chúng ta chỉ có một việc làm, vác xác mình liền vô chùa tu tập, kế thừa ân điển của các bậc thầy. Thế thì mình lại không làm được một điều dễ thương, đó là giúp cho thầy mình, làm cho dòng chảy chánh pháp của thầy mình nó chảy xa hơn. Mình lại làm cho người ta biếm nhã thầy của mình. Tại vì thưa các vị, cái vụng về của ta, cái xấu xa của ta, cái tồi tệ chúng ta đâu phải là chửi mặt mình. Họ nói rằng cái dòng tu đó như vậy như kia. Vô hình trung là thưa đại chúng rằng là mình làm cho thầy mình rỗ mặt với cái cách cư xử của mình. Đây là cái điều chúng ta nên cẩn trọng ạ. Có những nơi hay là có những ni viện, có các em nó rất là thông minh, nó vô nó xin tu. Thưa các vị, mấy đứa con nít Mỹ này mà nó vô tu thì thưa đại chúng rằng cái văn hóa nó rất khác với người Việt chúng ta nghe. Nó tươi tắn, nó sống động, nó trẻ trung, nó quen với sinh hoạt của thế gian là như vậy. Thưa các vị là nó thông minh là một, nó xinh xắn là hai, nó trẻ trung là ba. Nhiều đó là đủ làm cho thiên hạ ghét rồi. Tại vì chúng ta đến một cái tuổi ba mươi mấy, 40 rồi, cơ thể ta nó đã bắt đầu con đường suy thoái rồi. Nhìn tới nhìn lui mình xấu hơn nó. Nhìn tới nhìn lui thì dường như nó rất là sinh động. Thêm một điều nữa là có khi thầy mình đón nó vô bằng hai vòng tay, có vẻ thương nó hơn thương chính mình nữa. Tâm ganh tị đâu nó sinh ra hồi nào mình đâu có biết. Thế rồi mình lợi dụng cái cơ hội không có ai hết, mình nghiến răng mình bảo là mi đừng có hòng xuất gia được nơi đây mất công, rồi mi sẽ thấy địa ngục. Cái từ này thưa các vị, mình học lại có mấy đứa nhỏ nghe. Thế cho nên một góc nhỏ của một loại chi mạng phiền não đó thưa các vị, nó nổi rất cộm trong đời sống sinh hoạt tu của chúng ta, là cái gốc của tâm ganh tị. Cái tâm ganh tị này nó có mặt nơi ta thì nó có mặt cái mặt ngược lại, đó là chi? Kiêu ngạo nghe. Ai mà kiêu ngạo thì người đó đầy ganh tị và đầy mặc cảm đó. Ba điều này nó dính liền nhau. Nếu trong quá khứ anh đã từng giáp phải những cái vấn đề nó làm tổn thương anh, lòng đầy mặc cảm, thì chắc chắn điều rằng là đến với đạo, đến với công trình tu, anh phải bằng mọi cách anh vươn lên, dẫm lên hết bao nhiêu người phía dưới, để anh cảm thấy mình rất là hả hê, mình rất là kiêu ngạo, mình rất là hãnh tiến trên con đường thành đạt của chính mình. Và điều thứ hai nữa là anh thấy có một cái tên nào nó thòm thèm nó bước vô đây mà xem chừng như nó có thể là đoạt mất cái cờ được kính trọng, thì coi chừng là tâm ganh tị mình nổi lên, mình trừng trị nó cho nó ra bả, nó rời khỏi nơi đây. Hay nói một cách khác là tao phải chứng minh, sẽ chứng minh cho mày biết đây là địa ngục, để cho mình bỏ nơi đây mới đi cho rồi. Một gốc của loại tâm hành chi mạng phiền não nghe. Xin thưa rằng, xin lặp lại, ganh tị là một, kiêu ngạo là hai, và đầy những cái tập khí quá khứ về cái nỗi tủi hờn là ba món này thưa các vị, nó dính liền với nhau. Trong quá khứ mình có rất là nhiều điều, có khi nó là những cái nỗi niềm uẩn ức, mình cố giấu nó, mình cố đè bẹp nó qua một bên. Thưa các vị là tất cả những cái tập khí phiền não này tùy vào mức độ sâu hay cạn mà chúng ta cất chứa trong lòng. Cho nên khi có dịp tu tập rồi, nếu các vị có khả năng quán chiếu, thì các vị nhận ra trong cách nói năng, trong cách nghĩ suy và trong cái cách cư xử của các vị, những cái điều mà chúng ta cất chứa trong đáy lòng từ cái nỗi niềm khốn khổ của ta trong quá khứ đó, thưa đại chúng rằng là nó sẽ có cơ hội nó trình hiện ra rất là dễ dàng. Và điều này thưa đại chúng rằng đừng nghĩ rằng mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà nó gạn lọc sạch nha. Chưa. Một đời người tu thưa đại chúng rằng cho tới lúc già, cho tới lúc mà người ta đóng nắp hòm lại thì quả mai lúc bây giờ các vị mới thở hơi dài bảo rằng là đời tu ta đến bây giờ không còn lo lắng gì về những cái tập khí xấu, tập khí ô uế từ trong đáy lòng ta nó trườn mặt lên để nó làm khổ ta. Thưa các vị, phải đến lúc cuối cùng như vậy thì mới thở phào hơi nhẹ nhàng, nghĩ rằng là mình đã xong việc, xong một đời người nghe. Chứ còn xong luôn cái sạch hết lậu hoặc phiền não thì vẫn còn chưa. Cho nên xin đại chúng nhớ cho, hãy nhận diện tâm hành của mình. Cái thứ nhất là những cái mặt rất ư là gần gũi trong đời sống già lam để nhận diện và loại trừ nó. Đây là một cái chi mạc phiền não thứ nhất, rất dễ phát sinh khi các vị cọ sát trong đời sống già lam với huynh, với đệ, với những người sao, với người Phật tử tới tu với ta. Đôi khi chúng ta vin vào cái cớ rằng là nơi đây các em không được làm như thế, các em không được nói thế này, phải nghe lời quý sư cô, vân vân. Mà trong khi đó thưa các vị, cái thực tâm của mình muốn giúp người ta tu tập thì dường như nó ít. Nhưng mà cái cách mình nói năng chứng minh bản ngã của mình, muốn trừng trị người ta thì nó lại nặng hơn. Cho nên hãy lưu ý về điều này. Những vấn đề này thưa các vị không ai dạy ai được cả. Các vị phải là người quan sát nội tâm mình. Và khi các vị có quan sát như vậy, cách hành xử của ta, dù quá khứ nó tệ ra làm sao, nhưng mà chắc chắn rằng là trong tương lai và ngay bây giờ về sau, thưa các vị, nó sẽ đổi thay thôi. Thế thì nếu nó đổi thay thì chuyện gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng cái chuyện chắc chắn xảy ra đó là khi tâm thức ta đổi thay tới ngần nào, thì điều thứ hai đó là phước lành theo ta tới ngần ấy nha. Tại vì khi tâm thức các vị đủ lành thì bạn bè các vị, những người thân tình với các vị, những người đến với các vị, họ có cùng một cái từ trường tâm thức y như vậy. Cho nên các vị làm thay đổi môi trường sống chung quanh của ta. Ngày xưa thì bằng hữu ta, huynh đệ ta nhìn ta bằng cái nhìn đầy ganh tị, họ rất nhỏ nhoi. Thế nhưng mà khi mình đổi thay rồi, các vị sẽ nhận ra một điều rằng dường như huynh đệ chung quanh càng ngày tâm thức họ càng rộng hơn, càng dễ thương hơn, cư xử với mình kính trọng hơn. Món quà nó tới tự nhiên như vậy. Rồi người đến với ta sai gần, thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu là cái niềm kính trọng họ càng ngày càng tăng trưởng. Điều thứ ba nữa là cái hạt giống nơi tâm thức các vị nó được thiện pháp lấn dần cho đến lúc là các vị nhận diện rằng là từng câu nói của mình, từng ý nghĩ của mình, từng cách cư xử của mình nó không phải phát sinh từ cái nền của tâm phẫn hận hay là ganh tị hay tật đố gì cả, mà nó đều từ cái nền của sự yêu thương, trân quý, kính trọng người, mong muốn giúp người. Thế thì các vị thấy là từ bên trong nội tâm ta nó đã làm thành hạt giống càng ngày càng tốt lành. Từ hạt giống tốt lành của tâm thức nó làm thành cái không gian chung quanh đời ta rất an lạc, rất thuận lợi với công trình tu. Rồi nó làm thành cái chi nữa? Thưa các vị, nó làm thành một cái phẩm chất, tức là một nhân cách, một nhân phẩm cao quý hồi nào không hay nghe. Kỳ thực rằng cái con đường tu, nếu chúng ta thực tu rồi thì nhân phẩm của các vị càng ngày nó càng cao quý thôi à. Chúng ta đừng tưởng rằng là 50 tuổi hạ, 70 tuổi hạ các vị thầy giống như nhau. Thưa không, mỗi vị thầy tùy vào cái sức sống tâm linh của các ông, tùy vào năng lực trí tuệ của các ông và từ tâm của các ông mà nó có được cái sự cao quý khác biệt, chứ không phải là cứ 50 tuổi hạ rồi như nhau hoặc 60 tuổi hạ rồi như nhau. Không, khác biệt chứ. Cái điều này trong kinh văn có nói mà, bậc trưởng lão trong già lam không phải là nhiều tuổi hạ nghe. Nhiều tuổi hạ đó là một trong vai trò của những vị trưởng lão thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là khi ta có tu tập, khi ta có quán chiếu những cái tinh vi của những chi mạc phiền não, tức là những cái loại tùy phiền não nó biểu hiện rất là dễ dàng nơi tâm thức chúng ta, thì ta đã làm thay đổi chính mình, thay đổi hoàn cảnh chung quanh, thay đổi người, và nhất là làm cho bản chất tâm của chúng ta nó kề cận với thánh vị. Ai mà có một cái trạng thái tâm nó đầy ganh tị thì thưa các vị, cái điều khốn khổ nhất và tội nghiệp nhất của họ đó là họ đi đâu cũng phiền não cả. Tại vì sao? Thưa các vị, là khi tâm ganh tị còn, các vị luôn nhìn ra mọi phía, ba bên bốn phía các vị đều khó chịu được ganh tị cả. Còn nếu tâm các vị bình lặng, an lạc, một niềm kính trọng, một niềm thương yêu người, thì đi đâu các vị cũng chuốc cho tự tâm mình sự hạnh phúc rất là lớn lao. Tại vì nhìn ai mình cũng cảm thấy quý trọng họ, nhìn ai mình cũng phát sinh cái niềm thương yêu họ. Và điều này, thưa các vị, nếu chúng ta đọc Ngữ Lục Thiền, các vị thấy Ngài Triệu Châu, Ngài hành cước cho tới 80 tuổi nha, 30 tuổi ngộ đạo rồi đó, thế nhưng mà vẫn lang thang quẩy túi đi hết các đạo tràng để học đạo, không từ nan một vị thiện tri thức nhỏ, vị thiện tri thức lớn nào cả. Điều này không dễ làm đâu nghe. Các vị hình dung rằng là tới một tuổi nào đó, vô một cái lớp học mà nghe nói ni sư đó mới vừa ra trường, mới có 27 tuổi thôi, còn mình năm nay tới 45 tuổi rồi, mắc gì đâu vô đó học. Ngồi nghe mấy cái cô nhỏ tuổi đáng là em mình, học trò mình học chi. Cho nên, thưa các vị, quẩy túi đi hành cước như Ngài Triệu Châu không có dễ. Thời này mình thấy một số các ni sư lớn tuổi trong lớp học này mình nể phục rồi nghe. Thế nhưng mình ngược dòng thời gian để cho các vị học lại với các vị tôn đức lớn ngày xưa. Thưa đại chúng rằng là hồi xưa ở cái đạo tràng Chân Không Cung Cụ Trúc Lâm á, ở Vũng Tàu ngày xưa năm 72-73 đó. Thưa đại chúng rằng là 10 ngày giảng kinh công cụ đó, mình có mặt mình ngồi mình thấy mất hồn. Tại vì những sư bà, thưa các vị rằng là bậc trưởng thượng so với ông cụ Trúc Lâm nghe. Trưởng thượng là sao? Các cụ đó từng học với Hòa Thượng Khánh Anh. Hòa Thượng Khánh Anh là ai? Thầy của ông cụ Thiện Hoa. Thế rồi ông cụ Thiện Hoa mở lớp ở Dược Sư, các cụ đó cũng theo học với ông cụ Thiện Hoa ở Dược Sư. Thế rồi tới chừng ông cụ Trúc Lâm mở một cái lớp thiền ở Vũng Tàu, thì các cụ đó, tức là quý sư bà đó nghe, mình kêu cụ là quý sư bà, vẫn ngồi trong lớp ở hàng đầu học với ông cụ Trúc Lâm. Mình vô cùng là kính trọng các cụ đó, cỡ như sư bà Vĩnh Bửu, sư bà Quyền Học, các vị có biết các vị đó mà, và nhiều sư bà Tâm Ấn, vân vân. Từ Phan Thiết cho tới Vĩnh Bình, thưa các vị, là cả một cái miền Nam ngày xưa đều đến để học khóa thiền với ông cụ. Tôi nghĩ rằng các vị chỉ cần đọc lại gương của mấy vị sư bà đó, các vị thấy rằng là dường như có những điều trong những bài học thực tiễn mà chúng ta còn chưa học được nghe. Tại sao các cụ đó có khả năng làm như vậy? Dường như tâm thức của các vị đó không hề có chất ganh tị, không hề kiêu ngạo, không hề tự hào, không hề nghĩ rằng là tôi đã từng học với sư ông của ông kia. Và ông cụ Khánh Anh là sư ông của ông nhà Trúc Lâm đó nhé. Tại vì cụ Khánh Anh sinh ra Ngài Thiện Hoa, Ngài Thiện Hoa sinh ra cụ Thanh Từ, thì các vị biết rằng là quý sư bà đã từng học với ông nội, rồi tới ông bố, rồi tới ông con luôn. Thì các vị hình dung rằng là cái tâm thức của các vị đó nó tràn đầy sự khiêm tốn ra làm sao. Trở lại Ngài Triệu Châu, 30 tuổi ngộ đạo, thiền sư rồi đó. Thế nhưng Ngài lang thang lướt thước đi tham vấn cho tới năm 80 tuổi mới bắt đầu trụ sơn, tức là 80 tuổi mới bắt đầu mở đạo tràng giáo hóa tiếp tăng độ chúng. Và Ngài tiếp tăng độ chúng cho tới 40 năm Ngài mới chịu niết bàn nghe. Tức là ông già nó sống tới 120 tuổi mới chịu chết. Và cái câu, mình dẫn ra câu chuyện đó nhưng mà để dẫn ra một cái câu rất là quan trọng để chúng ta học. Ngài nói rằng là đối với ta, nếu đứa bé đó mới 5 tuổi thôi mà có những câu đầy trí tuệ ta học được, thì ta cung kính coi nó như người bạn hữu, coi như vị thầy, ta cúi đầu thọ nhận. Đối với ta, ông già 80 tuổi, đạo lý còn chưa biết mập mẹ chi, con đường tu hành còn chưa sáng tỏ, thì ta rất vui lòng hướng dẫn và dạy dỗ ông. Thưa các vị, là trên kính dưới nhường không hàm nghĩa rằng là kính những người lớn tuổi hơn, địa vị hơn, mà kể cả những người nhỏ hơn mình, khi họ có chút năng lực trí tuệ, họ có đạo hạnh, hoặc là họ khai triển cho mình được một cái điều gì đó giúp ích cho đời sống tu mình, thì mình vẫn cung kính nghiêng đầu tiếp nhận đối với những người dù lớn tuổi. Thế nhưng mà vẫn còn rất ư là ngây ngô trong con đường tu học, thì ta đầy lòng thương yêu giúp đỡ người. Đây là cái cách của người xưa. Tóm lại cái điều mình thưa thưa các vị, đối với 28 món chi mạc phiền não này, thưa các vị, cái điều nó nổi cộm và nó rất dễ phát sinh trong cái thế giới người tu chúng ta, đó là một loại tâm hành ganh tị, tâm hành kiêu ngạo, tâm hành lừa dối, tâm hành chiếm nịnh. Những điều này dường như là mình gặp nó rất là bình thường nghe. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích có vài ba cái tâm hành nhỏ ở trong cái chi mạc phiền não này. Có một điều thứ hai nó liên hệ với những cái điều giải thích để đi vào pháp hành trì, thưa các vị. Thông thường chúng ta mà có tu tập, thực ra ai có tu tập cũng vậy chứ không phải là riêng một vị thầy nào đâu nghe, thì tự nhiên là cái khả năng sáng tỏ nhận biết rất ư là dễ dàng phát sinh thôi. Nghe người ta nói một câu, thấy người ta làm một việc, các vị nhận ra người đó sử dụng cái tâm hành đầy chân chất để làm việc đó, hay là họ sử dụng một cái tâm hành rất ư là xiểm nịnh, họ biểu hiện ngay. Thưa đại chúng, là chuyện này nó không khó khăn chi cả, tại vì cái chuyện lừa dối là cái chuyện chúng sinh này nó làm từ bé rồi, nói dối nó đã nói từ bé rồi, cho nên cái chuyện này nó chuyện rất là bình thường thôi. Mà nhất là với người tu chúng ta có được cái năng lực trí tuệ quan sát mình được á, thì các vị quan sát người khác không khó khăn chi. Nhưng mà cái đặc thù của người tu ở đây là thế này: thực sự người có trí tuệ họ nhận diện được là cái cách cư xử của các vị, lời nói của các vị, họ nhìn ra ngay ánh mắt của các vị, nhìn họ biết ánh mắt của các vị còn tập khí bao nhiêu, nói ra lời nói nó từ sân si hay từ cái tâm thiện lành, từ cái sự ganh tị hay là từ cái lòng tôn kính, họ nhìn ra rất là rõ ràng thôi. Thế nhưng với người có tu, mình lặp lại nha, với người có tu thực sự á, thì bên cạnh năng lực trí tuệ bén nhạy đó là có một cái đặc thù, đó là có tâm từ. Họ nhận biết nhưng mà họ không phê bình, không căm ghét. Họ không có làm người kia mất mặt, không có làm ai tổn thương cả, dù rằng họ biết cách cư xử đó rất là dối trá đó. Những lời nói đó nghe chừng như rất ái ngữ, nhưng họ biết đó là những lời nói nó không có từ cái nguồn tâm thực sự là yêu thương và từ ái, mà nó từ cái nghệ thuật lấy lòng nhau, cái cách xử sự rất vụng về. Họ đầy trí tuệ để nhận biết điều đó, nhưng có bên cạnh đó là tâm từ rất lớn, cho nên họ không nỡ lòng làm tổn thương ai. Đây là cái đặc biệt của người có tu nghe. Còn người không tu, thưa các vị, họ có một chút năng lực bén nhạy như vậy, họ nhìn ra những cái điều người khác cư xử, họ liền làm cái chi các vị biết không? Họ trêu chọc, là thọt chân vào lỗ mũi người ta đó, trêu chọc một câu, và những câu nói đó đôi khi nó làm đau người khác. Cái vết thương của ngôn ngữ có khi nó mất nhiều năm chưa chắc gì chữa được lành nghe. Tôi nghĩ rằng là các vị đọc lịch sử, các vị nhớ cái câu chuyện của thời Tây Sơn Nguyễn Huệ, mình kể câu chuyện nghe cho nó giảm bớt cái không khí căng thẳng không thôi, thấy đại chúng dường như nghe căng thẳng quá. Các vị có nhớ rằng là người gọi là quân sư mà vừa là danh tướng của thời Tây Sơn Nguyễn Huệ, đó là Ngô Thị Nhậm. Ngô Thị Nhậm, ông là sĩ phu Bắc Hà. Tôi không biết là đại chúng có quen mấy cái từ đó hay không, từ Bắc Hà đó, tức là sĩ phu từ đất Bắc đi vô đầu quân với ngài Nguyễn Huệ nhà ta. Thưa các vị, là trảy quân ra thu phục được đất Bắc, đuổi được quân Thanh về. Dường như chưa đủ quân Thanh thì phải, giai đoạn lịch sử đó năm nào mình không nhớ. Thế nhưng mà cũng sĩ phu Bắc Hà đương thời đó là Đặng Trần Thường, cũng là bạn đồng học cùng với Ngô Thị Nhậm á. Ông cũng mày mò vượt biên vào Nam đầu quân với Tây Sơn Nguyễn Huệ. Lúc đó Ngô Thị Nhậm là người làm cái công tác là tuyển quân. Thế là Đặng Trần Thường đi vô thì có vẻ khúm núm, biểu hiện cái sự kính trọng đối với một người làm giám khảo trong cái đợt tuyển quân. Thế rồi anh chàng Ngô Thị Nhậm đó là người tính cẩn của quan trung Nguyễn Huệ, là một nhân sĩ có tài trên đất Bắc Hà. Thưa các vị, thấy người bạn đồng học của mình có vẻ khúm na khúm núm vô, ông trị cho một trận, tức là trị cho một câu nói, này nơi đây ta chọn những kẻ đỉnh thiên lập địa, chứ không phải chọn những cái tên khúm na khúm núm cầu danh cầu lợi như mi. Các vị thấy một câu nói rất ư là chi, rất là sốc nha. Và cái câu nói ấy, thưa các vị, thấy thì dường như là chỉ nói cho thỏa lòng cái sự ganh tị của mình đối với bạn đồng học. Điều thứ hai, đó là cái tâm ganh tị là mình nói, đó là cái tâm nó nằm ẩn bên trong. Điều thứ hai là muốn làm bí mật một người cũng là bạn đồng song với mình, Điều thứ ba là chứng minh cái địa vị cao trọng của mình là người đang tuyển quân. Đó, rất là nhiều, gọi là rất nhiều cái tâm chi mạc phiền não nó có mặt nơi đây. Dùng từ nơi đây là những cái món tùy phiền não đó, nó có cùng một lúc nghe, có ganh tị nè, có kiêu ngạo nè, rồi có những lời trịch thượng nè. Và tưởng chừng như là chuyện đó nó đi qua dễ dàng, ư, không. Điều đó nó làm thành cái nỗi uất hận nơi Đặng Trần Thường. Thế rồi sau đó Đặng Trần Thường vượt biên tận vào Sài Gòn đầu quân với chú Nguyễn. Chú Nguyễn là ai vậy? Thưa các vị là Gia Long nghe. Rồi vận mệnh nó lại đến, đó là Gia Long bắt đầu làm một cuộc phản công lại, đánh cho tới lúc mà nhà Tây Sơn thất thủ, cho tới lúc thu phục luôn đất Bắc về là độc lập vào năm 1801. Dường như 801 á. Lịch sử thì mình không nhớ năm lắm đâu, nhớ câu chuyện đó thôi, kể cho các vị nghe cho vui. Thưa các vị rằng lúc bấy giờ những sĩ phu đã từng theo hầu Tây Sơn Nguyễn Huệ ở trên đất Bắc, như Ngô Thị Nhậm bây giờ thì đâu còn là một tài tướng nữa. Thế rồi được chính quyền mới, đó là chính quyền của Gia Long, Nguyễn Ánh kêu gọi ra, là những người ở chế độ cũ và ra trình diện thì sẽ được chính phủ khoan hồng. Cái từ này các vị nghe thì các vị thuộc lòng rồi. Hãy ra trình diện thành thật khai báo chính phủ khoan hồng. Thưa các vị, cũng giống như là cái thời sau 75 của chúng ta, thành thật khai báo chính phủ khoan hồng. Và thưa các vị là đối với những nhân sĩ Bắc Hà ngày xưa thì đều phải ra trình diện cả, và trong đó thì có Ngô Thị Nhậm và một vài người nữa. Và lệnh của Gia Long lúc bấy giờ là đối với nhân sĩ Bắc Hà thì người nào tha thì tha. Nguyên tắc là không được quyền giết những người đầu hàng á. Xưa giờ nguyên tắc trên chiến trường nó là vậy. Thế nhưng mà đối với Đặng Trần Thường, cái nỗi thù sỉ nhục ngày xưa nó quá là lớn, cho nên trước khi dẫn cổ ra để trị tội, nó ta nghe nói mi tự hào là một nhân sĩ Bắc Hà, là tài nhã ngọc phun châu, bảy bước làm thơ, bảy bước làm được một câu đối, ta ra câu đối mà nếu mi đối được á, ta đánh 30 gậy là thả cho. Thế rồi Đặng Trần Thường ra câu đối. Các vị biết câu đối gì không? Không ai nhớ gì cả ha. Uổng vậy. Có chừng mình nói trăng nói cuội mà mình cũng quên câu đối luôn nghe. Để nhớ lại coi. Ai công hầu, ai khanh tướng, dưới trần ai, ai dễ biết ai. Câu đối chữ nôm thôi mà đối lại không dễ à. Ai công hầu, ai khanh tướng, dưới trần ai, ai dễ biết ai. Các vị thấy họ chơi chữ rất ư là ngầu á. Trùng ngôn lập ngữ vậy. Thưa các vị là mang cái gông ở trên cổ, mang cái xiềng dưới chân. Thế nhưng mà thưa các vị là trong vòng 7 bước thôi là Ngô Thị Nhậm đối được câu rồi. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Rất hay nghe. Ông kia thì nói là ai công hầu, ai khanh tướng, dưới trần ai, ai dễ biết ai. Ông quá khứ đã từng là tướng, ta hôm nay cũng là tướng. Ngày trước ngươi đã từng khi dễ ta, mà lị ta, hạ nhục ta. Thế nhưng mà đâu biết được rằng ngày hôm nay ngươi mang cái đại quả như thế này. Ngô Thị Nhậm đáp lại câu là thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế thôi. Từ xưa tới giờ trong những cuộc chiến tranh, kẻ thắng làm vua, thua thì làm giặc. Chuyện bình thường. Anh là kẻ thắng cuộc cho nên anh có quyền viết lại lịch sử nghe. Anh có quyền đào thải hết tất cả những công trình của người trước đã từng xây dựng. Cái chuyện đó là chuyện muôn thở của trần đời này mà. Các vị thấy hai câu đối rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nỗi hận của ngày xưa bị một câu sỉ nhục đâu đã vơi, tâm thức nó vẫn còn cái vết sẹo. Do vậy cho nên Đặng Trần Thường nọc Ngô Thị Nhậm xuống đánh 30 roi. Thiên hạ bị đánh 30 roi thì chẳng có làm sao cả, đều về hết, đều sống hết. Thế nhưng mà roi của Đặng Trần Thường đánh đó, thưa các vị là có gai mà gai tẩm độc. Do vậy cho nên đánh xong rồi là chết luôn. Đó là các vị quy chiếu lại để nhận biết một điều mình đang nói, đó là người có tu, một câu nói của họ, nếu họ nhận diện rằng là có cái nguồn từ cái tâm là ganh tị, cái tâm kiêu ngạo, nói đi cho hả hê lòng, họ không bao giờ nói. Đành rằng họ biết cái người kia tâm trí không thật, họ biết người kia rất tỏ tường, tại vì có khả năng quan sát thì họ nhận ra mọi cái đối xử của người trên cái nền tảng tâm thức gì, họ nhận ra ngay à. Nói một lời họ biết là lời đó từ cái sự vua nịnh hay là lời chân thật, họ biết ngay. Một lời từ cái sự giận dữ căm thù hay là lời nói đó lời nói của kẻ trí họ cũng nhận ra ngay. Thế nhưng mà có cái tâm từ kế bên, nó luôn đi kèm, do vậy cho nên họ không có dùng lời trịch thượng làm cho mất mặt người, không làm đau người. Giống như là lời nói của Ngô Thì Nhậm làm cho Đặng Trần Thường mang cái nỗi hận cho đến nỗi sau này giết lại chính Ngô Thì Nhậm. Đó là điều thứ nhất. Mình gọi đây một chút những cái nét tâm thức ngọn ngành phiền não mà trong thế giới người tu chúng ta thường bắt gặp nghe. Nét thứ hai, thưa đại chúng, rằng là chi mạng phiền não này người ta chia nó làm ba nhóm nghe. Bây giờ mình đi vô chữ nghĩa một chút nữa. Cái loại thứ nhất nó gọi là đại phiền não địa pháp, tức là cái trạng thái phiền não này được gọi là trạng thái phiền não sâu sắc, cho nên gọi nó là đại phiền não địa pháp. Cái này trong từ ngữ Phật Quang tặng cho chúng ta rồi mình giải thích thôi. Nó có 5 món: một là phóng dật, hai là giải đãi, ba là bất tính, bốn là hôn trầm, năm là trạo cử. Gọi nó là một loại chi mạc phiền não rất là sâu, rất là nặng, là do vì điều thứ nhất, thưa các vị, nó có thể dắt dẫn những ác pháp sinh ra trong ta. Cái mức độ phóng dật nó không có biên giới để dừng đâu nghe. Đầu tiên thì cái việc phóng dật nó chỉ hạn chế ở cái mức độ cái ăn, cái mặc, cái nghỉ ngơi, cái phóng túng, không có theo thời khóa của đại chúng, không có giữ mình trong cái khuôn phép của người tu. Thế thì từ cái phóng dật nhỏ như vậy đưa đến cái phóng dật chi? Phạm trai, phá giới, quỷ nhục tam bảo và quay lưng lại với chánh pháp, thì thưa các vị, đây là một cái điều nó chuốc một cái hậu quả tự nhiên, là các vị sẽ dần dần xa rời con đường chánh đạo của công phu tu tập, đi theo tà đạo. Và đi theo tà đạo rồi thì có khi các vị trở thành cái kẻ phản đạo, nó không phải là xa lắm đâu nghe. Thế cho nên phóng dật nó đứng hàng đầu trong cái đại phiền não địa pháp là như vậy. Tức là cái trạng thái phóng dật này nó được gọi là phiền não sâu sắc nhất, nó kề cận gần gũi với căn bản phiền não. Thứ hai, nó có thể dắt dẫn phiền não, làm sinh khởi thêm nhiều thứ phiền não cùng liên kết lại để làm thành bè bạn của nó, để hủy diệt đời ta. Và điều thứ tư quan trọng nữa là, thưa đại chúng, những cái đặc tính này nó không phải là chỉ có mặt ngay bây giờ, nó hủy hoại ta một đời nghe. Người nào có khả năng phóng dật, tức là khả năng buông trôi, buông thả, thì có khả năng buông thả luôn cả 6 căn và buông thả ngay đời này, buông thả đến nhiều đời, tại vì nó đã tạo thành một là tập khí cho tâm thức các vị. Đó là cái chiều hướng rất là tiêu cực của một cái anh chàng gọi là phóng dật thôi, nó đã đưa đến cái tình trạng khó khăn cho chúng ta như vậy. Thế rồi làm ngược với điều này là chi? Thưa các vị, đó là một tâm thức tinh tấn, sống rất là chừng mực, rất là khuôn thước. Đây là cái phương pháp chúng ta, điều thứ nhất là khống chế được cái tâm hành rất bản năng của sự dễ vui và bản năng của một tâm thức thả trôi, lười nhác. Từ cái phóng dật nó đưa đến cái sự giải đãi nó không phải khó khăn nghe, nó đưa đến ác pháp không phải khó khăn nghe. Cho nên thưa các vị, để có thể làm được một điều thúc đẩy mình phát triển được trên con đường tu, thì điều đầu tiên các vị nên cài vào tâm thức mình một cái chương trình, tức là một ý niệm rằng là sống rất ư là chi, rất ư nghiêm túc, rất là khuôn phép, rất chừng mực. Kỳ thực rằng là tối thiểu đời sống người tu chúng ta nên đặt ra cho mình một cái nguyên tắc để sống từng ngày. Hãy hứa với lòng rằng là dù ngày đó là ngày chi trong đại chúng, thế nhưng mà ta phải quyết định rằng một ngày ta phải có một thời thiền tọa, một ngày ta phải đọc vào được một bài kinh nghe. Kỳ thực rằng là một năm 365 ngày, các vị cứ ra lệnh cho mình mỗi ngày phải có một bài kinh, phải có một bài kinh, thì các vị thấy rằng một năm ta có 365 bài kinh bỏ bụng rồi đó. Có những cái từ trong nhân gian bây giờ nó xài rất là tức cười, nhưng mình nghe lâu lâu mình nói ồ quá ra nó nói cũng nghe hay á. Nó nói rằng là ngần tuổi này mà tại sao chị vẫn còn trơ vơ. Nó chết sao bây giờ? Tao kiếm mảnh tình dắt dai không có, bây giờ làm sao giờ? Chẳng lẽ quơ đại ư? Thưa các vị, nghe cái câu mảnh tình dắt dai của đó mình nói ôi. Người tu chúng ta, thưa các vị, là cần có một cái gì dắt dai các vị biết không? Cần có gì dắt dai? Không có mảnh tình dắt dai nghe, mà có cái chi? Tối thiểu thì các vị cũng có được cái nội dung năng lực trí tuệ từ nguồn kinh văn của Phật để làm thành phẩm chất đời sống mình, chứ không phải là trí tuệ dắt dai. Tại vì nói dắt dai là đúng, tại vì mảnh tình nào nó cũng dắt dai, dắt chơi chút rồi nó ném đi, rồi lượm cái khác nó vắt lên, nó khác với ta. Còn chúng ta thì từ cái chuyện của con nít ở ngoài đời nó nói năng, rồi mình mới suy nghiệm đến một điều, thưa các vị, đối với người tu, cái món mà chúng ta cần làm trang trí cho đời sống mình, làm thành phẩm chất của mình, làm thành nội dung đời sống tu của chúng ta, chưa nói gì về đạo đức, về trí tuệ, về năng lực giác ngộ, chứng nghiệm tâm linh gì cả, hãy nói là cái năng lực trí tuệ từ cái gia tài kinh điển Như Lai, nếu mình vẫn còn chưa cảm thấy đây là cái điều thúc bách mình, đây là lẽ sống đời mình, thì tôi chắc chắn rằng đời sống tu ta không thể tiến bộ được. Đừng nghĩ rằng mình đã học đủ kinh điển rồi nghe. Đừng nghĩ rằng thầy mình giỏi rồi mình không cần học. Thưa các vị, thầy các vị là Đức Thế Tôn, giỏi chừng nào. Các vị còn học chưa hết thì các vị đừng nghĩ rằng là ta có quyền dừng lại công trình tu học của ta. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái xã hội hiện tại nó không cho phép chúng ta dừng lại cái trình độ tri thức đâu nghe. Tri thức nó là một cánh cửa luôn mở, trang sách luôn mở, là một quyển giấy chưa viết, các vị phải viết vào. Đời sống các vị phải học cho tới lúc các vị trả đời sống này về cho các buổi thôi, chứ đừng nghĩ rằng có một ngày thảnh thơi trong đạo, một ngày không đọc sách. Câu nói này của nhà nho nghe, hắn bảo rằng là kẻ sĩ một ngày không đọc sách thì soi gương thấy mặt mày ô uế, áo mũ xốc xếch, miệng mồm hôi hám, mắt nhìn đờ đẫn. Kẻ sĩ mà một ngày không đọc sách á, thì nó lâm vô tình trạng là u tối rồi. Còn người xuất gia chúng ta, thưa các vị, một ngày không có một thời thiền tọa để nuôi dưỡng định lực, một ngày không có một bài kinh để nuôi dưỡng trí tuệ, thì các vị đã thiếu nợ với cái mảnh áo của các vị đang mặc rồi nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng một trong những điều đối kháng lại với cái trạng thái tâm giải đãi phóng dật đó, thưa các vị, đó là cái cách các vị sống đời sống rất ư là khuôn mẫu, rất ư nghiêm túc. Chưa có một đời sống của các vị thầy nào, các bậc đạo sư mà tôi biết á, không phải là những vị sống rất là nghiêm túc từng ngày trong cái quá trình tu học. Thậm chí là dù ông có đi bất cứ phương trời nào, việc ông làm từng ngày ông vẫn y như vậy. Đôi khi chúng ta vin vào cái cớ là ngày nay tôi làm việc mệt quá cho tôi được nghỉ, thưa không. Cái chuyện sinh tử phiền não đó không hề vì cái lý do là các vị làm việc hôm nay mệt quá rồi nó cho các vị nghỉ hưu rồi mai nó mới tới mới dẫn cổ các vị đi. Không đâu nghe. Nó đến là các vị phải đi liền thôi. Này tật bệnh, này ốm đau, và này tuổi già, và này là cái chết, thưa các vị, nó chưa bao giờ ký một cái hợp đồng gì dừng bước đối với trước các vị vì lý do các vị mệt, lý do các vị có người thân, lý do các vị hôm nay chưa được khỏe cho nên đợi mai tinh tấn, thưa các vị, không có chuyện đó đâu nghe. Cho nên tối thiểu chúng ta nên có một cái quy ước, không phải do ai đặt ra cả, mà do chính ta đặt ra cho chính ta rằng mỗi ngày nên có một thời thiền tọa là tối thiểu, một bài kinh đọc vào để nuôi dưỡng năng lực trí tuệ và sự hiểu biết của mình, là hai điều này không thể thiếu trong từng ngày từng ngày. Thưa đại chúng rằng là mình sống ở trong đạo cũng khá lâu, mình rất nể phục một số các thầy bằng hữu với mình. Năm xưa còn ở học đường, thưa các vị, ăn trưa xong rồi lên là cái việc cần phải làm là đắp mền lại, đánh một giấc rồi đó. Cái nguyên tắc đời sống người tu không biết bên quý sư cô thì sao, thế nhưng bên quý thầy thì cái từ truyền miệng nhau là ăn ngọ ngủ mùi, đó là pháp chế Như Lai à. Giờ trưa thì ăn, mà giờ mùi thì ngủ, giấc cái là tính, trời có sập thì cái chuyện đó tính sao, nhưng bây giờ ăn là phải ngủ thôi. Thế nhưng mà trong lớp học của mình ngày xưa có ông thầy là ăn cơm xong rồi ông tụng 10 trang kinh Pháp Hoa mới ngủ. Mình nói lạ. Ông nói thưa thầy, từ ngày mình xuất gia năm 15 tuổi tới năm nay 25 tuổi là 10 năm, chưa một ngày mình không tụng Pháp Hoa nghe thầy. Người thứ hai, thưa các vị rằng là ngày xưa mình học với ông Trí Thủ ở cái lớp ở chùa Phật Quang ngày xưa. Lớp đó là năm đó là năm 73 thì phải. Và Thượng Viền Di ngày mở cái lớp đào tạo các vị giảng sư, năm đó có thỉnh ông Trí Thủ tới dạy. Ông cụ đi vô mặc cái áo hậu vàng, và ông cụ lấy trong tay áo ra một cái thẻ hương, ông cụ đốt cái hương cắm lên bàn rồi mới dạy luật cho chư Tăng. Sau đó mình hỏi một số các thầy già lam thì các thầy bảo rằng ôn luôn như vậy. Và chưa có buổi sáng nào ôn không lên, ôn lại chi các vị biết không? Lại hồng danh nghe. Lại hồng danh 108 lại làm thức ăn buổi sáng á. Thưa các vị, dường như là cuộc đời mấy ông cụ đó là đều đặn như vậy, chưa có một ngày nào là không làm như vậy cả. Rồi có những lần mình làm thị giả ông cụ Trúc Lâm về Trà Ôn, thưa các vị là thường làm thị giả thì khuya mình phải chạy vô coi ông già làm cái chi. Mình thì quen cái nết của những người tăng trẻ là đi tới chỗ lạ làm khách tăng thì mắc gì đâu mà tỏ thiền. Thế nhưng mà thưa các vị, mình theo ông cụ nhiều lần, chưa có lần nào mà buổi khuya ông cụ đến bất cứ nơi chỗ lạ nào mà khuya cụ không ngồi thiền cả. Không đem dụng cụ, tức là không đem cái đồ nghề lủng củng theo như là bồ đòn ta cũ gì theo, nhưng mà cụ cũng tìm được cái cách. Cụ làm cái chi đó không biết, gói tròn tròn lại, làm cái gối ngồi, ngồi thiền nghiêm túc. Chưa bao giờ cụ không ngồi thiền. Rồi cụ bảo với quý thầy trẻ rằng, mấy chú có biết không, tôi từ ngày còn học tăng ở dưới Phật Quang Trà Ôn, cho tới lúc lên Ấn Quang, cho tới lúc dạy học ở Huệ Nghiêm, cho tới lúc rời Huệ Nghiêm về cất thất ở Vũng Tàu, cho tới lúc tôi dạy mấy chú hướng dẫn tu tập, chưa có một đêm nào dù nhức đầu sổ mũi mà tôi không tọa thiền cả. Và từ những cái gương lành của các bậc thầy mình dẫn ra đây khích lệ đại chúng rằng là, thưa các vị, những điều này không ai bắt buộc ta được cả, mà ta phải cài cái chương trình đó vào tâm thức của chúng ta như cái đồng hồ vậy đó. Đó, tự động đánh thức ta dậy, tự động hướng ta làm việc, tự động khiến ta phải tinh tấn thôi, thưa các vị. Thậm chí Đức Thế Tôn còn không bỏ hai chữ tinh tấn nghe. Cho nên muốn trị liệu được một cái loại tâm hành rất ư là tự nhiên, nó dễ phát sinh trong ta, đó là tâm hành phóng dật, giải đãi, thì ta nên làm một điều rằng là nên sống một đời sống có khuôn thước đàng hoàng, chuẩn mực đàng hoàng, bằng những cái quy chế mà mình tự đặt ra cho chính mình. Đây là cái cách nó nuôi dưỡng đạo hạnh của các vị, công phu tu tập của các vị, trí tuệ của các vị. Và cái tuyệt vời hơn là nó làm thành cái chi? Thưa đại chúng, là nó làm thành một loại tập khí nghe. Tu nó là một loại tập khí thôi. Tập khí là thói quen thôi, thưa đại chúng, là sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy cái thói quen của mình là dường như là mình phải tỏ thiền, chứ không tỏ thiền mình chết á. Cái niềm đam mê tu nó đến lúc nó như vậy nghe. Tôi mà không tỏ thiền một ngày là tôi chết á, cho nên phải cho tôi tỏ thiền thôi. Lúc bây giờ thì cái tập khí tu nó đã gắn liền với từng tế bào của các vị rồi. Bây giờ thì thưa đại chúng rằng là không cần ai nhắc nhở cả. Các vị mất một hình hài này, các vị sinh ra trong một hình hài khác, vừa 5 tuổi các vị đã biết chéo chân kiết già tỏ thiền liền. Đây là cái điều hẳn nhiên thôi. Các bậc thầy chúng ta cũng thế, ta cũng thế, và Đức Thế Tôn cũng thế, các bậc thánh La Hán và các vị Bồ Tát cũng như vậy. Tóm lại, ba cái loại tâm hành nó liên kết nhau một dọc, đó là phóng dật, giải đãi, dễ vui, lười nhác. Nó đều được trị liệu bằng một cái tâm hành. Hãy tự khích lệ mình thì các vị vượt ngang qua cái khó khăn này rất ư là tự nhiên thôi. Ba cái tâm hành có mặt trong cái phần đại phiền não địa pháp này, nó có bất tín, hôn trầm và trao cử. Thưa các vị, khi cái năng lực học hiểu chánh pháp của các vị mà nó dâng lên rồi thì thưa đại chúng rằng là cái sự bất tín này tự nhiên nó bị bãi bỏ nghe. Cái hạt giống niềm tin chánh pháp mà nó dâng lên trong các vị lớn dần từng ngày. Tôi bảo đảm rằng là các vị sẽ có một niềm tin chắc thực đối tam bảo. Cái từ chúng ta hay dùng ở đây đó là niềm tin nó bất hoại như kim cương vậy. Các vị có thể hình dung rằng là vàng pha nó với chì với đồng để nó hạ tuổi vàng được. Thế nhưng mà kim cương thì không có thần linh nào làm cho nó phai nhòa được hết. Tán mình nó ra thành bột, người ta cũng gọi nó là bột kim cương nghe. Và không có thể pha thứ gì làm cho nó loãng được, nó hạ nước tuổi của nó được. Kim cương người ta có nhiều nước lắm nghe, nước Y, nước F gì đó. Mình không biết, mình thấy nó sáng sáng như hột đá thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều mình hiểu về nó là một loại khoáng chất cứng nhất trên hành tinh của chúng ta. Nó phá vỡ hết mọi thứ. Mọi thứ không đụng được nó được. Người ta không thể mài kim cương được bằng sắt, bằng đá, bằng gì hết. Chỉ có thể dùng kim cương, cắt kim cương, chẻ kim cương, mài kim cương mà thôi. Cho nên nó là một loại kim ngạch quý đến nỗi là năng lực trí tuệ của người tu được gọi là kim cương là như vậy. Thế là điều thứ hai, nó cũng được ví với niềm tin tam bảo của các vị. Cho nên bất tín nó sẽ không thể có mặt. Khi năng lực học Phật, hiểu biết chánh pháp của ta cộng với sự tu tập hành trì của chúng ta, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái kinh nghiệm trong đời sống tu của ta, thì thưa các vị là niềm tin của các vị vững vàng vô cùng, không có chuyện bất tín. Liên hệ với điều này, khi niềm tin các vị đủ vững rồi, thưa các vị, cái chuyện tu không tu của người khác chuyện của họ không dính gì ta. Có một số các vị xuất gia, thưa các vị xuất gia với những vị thầy, rủi ro làm sao thầy của họ không tu được trọn đời, nửa chừng gãy gánh căn trường mất, gọi là đại bàng gãy cánh mất. Thế là họ buồn, mất chỗ tựa nương, không có thần tượng để tựa vào để tu. Tự nhiên họ mất thần tượng, họ tu không được. Và điều này vũng về nghe. Thưa các vị, thần tượng của ta không phải là vị thầy ta xuất gia đâu nghe. Thần tượng ta không phải là cái vị thiền sư ta học luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái đỉnh của đích nhắm của các vị là Đức Thế Tôn. Tất cả những vị thầy trong đời này, thưa các vị, nếu các vị có niềm tin Tam Bảo rồi, thì đối với những vị thầy, dù không hoàn thiện về cái phẩm hạnh, dù không có tròn trịa gì về năng lực trí tuệ, nhưng mà niềm tin chánh pháp ta có mặt, thì thưa đại chúng rằng ta đều cung kính các vị thầy ấy như bình thường. Tại vì cái điều cung kính của ta đối với các vị thầy, nó không hàm nghĩa rằng là ông thầy đó ban cho ta phước điền gì, mà cái sự cung kính của các vị, trọng pháp trọng tăng của các vị, nó làm thành cái phẩm chất nơi tâm thức các vị. Mình kính người ta chưa chắc gì họ thêm kilo thịt nào, nhưng mà trong ta nó phát sinh một cái niềm đặc thù, đó là chi? Niềm tín kính Tam Bảo. Thứ hai, lòng khiêm tốn vô vàn. Và khi có lòng khiêm tốn đối với Phật pháp tăng, thì cái con đường học Phật nó mở ra rất là mênh mông nghe. Cái sự kiêu ngạo nào nó cũng làm thành sự bế tắc con đường tu học cả. Còn cái niềm kính trọng của các vị dâng cao đối với chư tăng, đối với chư ni, thưa đại chúng rằng cái đầu tiên nó mở ra là cái phước lành rất lớn, do vì trong các vị nó có một sự khiêm tốn, mà sự khiêm tốn nào nó cũng làm thành nhân cách dễ thương cả. Điều thứ hai, khiêm tốn nó là một loại thung lũng á, cho nên nước ba bên bốn phía chảy về, năng lực trí tuệ tự nhiên nó đầy. Còn sự kiêu ngạo nào nó cũng là một loại cao nguyên, cả nước không động lại. Dễ hiểu nhất là khi lòng ta nó tràn đầy sự kiêu ngạo, mình đã đủ rồi thì đừng hòng mình học thêm được cái món chi. Thế là các vị thấy lòng các vị tràn đầy sự khiêm hạ, ai cũng có thể là thầy của ta cả. Thế thì thưa các vị là ta có quyền trở thành một bậc thầy thông tuệ hồi nào không hay. Và trở thành một người tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái năng lượng rất là lành để giáo hóa mọi người. Thưa đại chúng rằng là khả năng khiêm tốn là một loại lợi khí trên con đường giáo hóa của người tu nghe. Đừng nghĩ rằng người tu chúng ta giáo hóa người cần cái sự kiêu ngạo, chứ không. Khiêm tốn chừng nào, thành tựu công trình giáo hóa lớn chừng ấy. Thưa các vị, cái chuyện ở đời, người ta học có kỹ sư, có bác sĩ, chuyện đầy, bỏ ít năm thôi, chịu khó học. Nơi đất Mỹ này, thưa các vị, có tiền nó học tới trời nữa, chứ đừng nói là học tới bác sĩ, kỹ sư đâu nghe. Và nó có gì ghê gớm đâu cái chuyện đó mà anh vô chùa anh khoe sùm. Đây là cái điều vụng về chúng ta nghe. Kỳ thực rằng là đối với một tâm thức trẻ con thì ta khoe, nhưng mà đối với một tâm thức mà nó giàu có là một, đủ đầy là hai, và đủ trầm ổn bình lặng là ba, khi có năng lực tu rồi thì dường như cái chuyện đó là chuyện trò hề, nó không có khoe đâu. Hãy nhìn coi thế giới trần gian này, có cái tên tỷ phú nào nó ra đường nó vỗ ngực nó tỷ phú không vậy? Không hề. Thế nhưng mà ba cái tên vỗ ngực bảo rằng tôi là tỷ phú, đa phần nó đều là dân nhà nghèo cả, nó chưa đạt đến cái mức độ triệu phú gì đâu. Người đẹp thực á, nó không có khoe nó đẹp. Mà dân khoe đẹp thì đa phần là dân xấu cả. Nên nhớ nghe, cái dân có trí tuệ thực sự á, nó không có khoe nó trí tuệ. Mà cái dân trí tuệ dở hơi á, thì thưa các vị, khoe cùng trời cuối đất rằng ta là bậc đại trí. Nó là như vậy nghe. Và khiêm tốn là một trong những đức lành, nó trị liệu được rất là nhiều cái bệnh. Điều thứ nhất là cái bệnh kiêu ngạo nó cũng trị liệu được. Điều thứ hai, nó làm tăng trưởng phước điền. Điều thứ ba, nó làm cho nhân cách các vị cao quý. Điều thứ tư, nó làm thành cái năng lực trí tuệ giàu có vô cùng đối với một tâm thức khiêm tốn. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi có năng lực học Phật, cái điều làm đầy nơi đời sống ta đó là tự nhiên ta có niềm tin vô cùng là sâu sắc đối với chánh pháp Như Lai, có niềm tin sâu sắc với Tam Bảo, ta cung kính tất cả mọi người. Tại vì khi có niềm tin thực sự rồi, thưa các vị, đối tượng đó là thầy ta, hay đối tượng đó là tất cả mọi người xung quanh, có làm sao đi nữa, nhưng mà niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng chúng ta nó kiên định như kim cương, không có vì lý do gì nó vỡ cả. Cho nên cái chuyện tu cùng không tu của anh, nó không quan trọng gì tới tôi cả. Tôi kính trọng anh, không có hàm nghĩa rằng là anh đáng kính trọng cùng không đáng kính trọng gì cả. Tôi kính trọng là do vì tâm tôi nó có sự khiêm tốn như vậy, nó tràn đầy trí tuệ, tràn đầy đạo hạnh, cho nên tự nhiên tôi có niềm tin vững chắc thế thôi. Điều thứ tư của đại phiền não địa pháp này, thưa các vị, đó là hôn trầm. Kỳ thực rằng là thân và tâm của các vị liên kết lại là một, đặt mình hết trong cái công trình đam mê tu học, thì cái chuyện hôn trầm này dường như nó không có xảy ra đâu. Nếu đi vô con đường thiền tập mà ta nếm được hương vị pháp hành trì, an trú trong những cái pháp quán Đức Phật dạy, thưa các vị rằng không có cái chuyện là các vị ngồi thiền này các vị gật đầu tới gật đầu lui đâu nghe. Mình không khéo tu á, hình thành một tập thể tu chừng 15-20 người ngồi thiền. Thưa đại chúng rằng người ta tình cờ vô tham quan, ta thấy người ta tưởng đâu là mấy ông thầy, mấy bà sư cô đó đắc thiền đắc định gì hay sao, trong cái cơn thiền định mà cứ gật đầu khen hay. Nhưng mà quá ra không phải, quá ra là tại vì hôn trầm, ngủ gà ngủ gật, cho nên gật đầu tới gật đầu lui đó thôi, chứ có đắc thiền đắc định đắc tuệ gì đâu mà gật đầu hoài như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là khi các vị có được pháp hành trì tỏ tường rồi thì chắc chắn rằng là cái sự hôn trầm này nó không phải dễ phát sinh nơi thân tâm ta. Họ sống hùng, sống mạnh cả một ngày, đời sống của họ nó tràn đầy cái năng lượng sinh động, chứ không có cái chuyện là lừ đừ. Người ta cứ tưởng rằng là tu phải lừ đừ, phải lờ khờ, nó đúng với tinh thần tu thôi, không sai à. Cái con người như vậy, thưa các vị, làm việc còn không làm xong hơn nữa mà tu. Thực ra nếu một người năng lượng tâm thức của họ mà nó không sinh động thực sự á, thưa các vị, rất khó tu nghe. Con người đó phải là đỉnh thiên lập địa, nói theo cái từ của chữ Hán đó là đỉnh thiên lập địa đó, đỉnh đỉnh đàng hoàng, chứ còn không phải con người yếu yếu. Và người như vậy, thưa các vị, không thể tiến bộ được, tại vì ngay đời sống bình thường này anh còn không thể tiến bộ được trên những lĩnh vực nào giữa trần đời, thì làm gì vô tu mà anh có thể có được cái năng lượng nó hùng hổ để có thể thành đạt được cái chuyện học, chuyện tu. Đơn giản nhất học thôi. Các vị nghĩ rằng cần một chút ít năng lượng để học à? Thứ không. Học tới nơi tới chốn nó đòi hỏi chúng ta đầu tư cả thân và tâm của ta, cả niềm đam mê của ta, cả sự khát khao của ta mới có thể học tới nơi nghe. Thế rồi con đường tu thì đầu tư năng lượng mình gấp 3 lần như vậy chứ đơn giản đâu. Như mình vừa thưa đó, thưa các vị, học thuộc lòng từ phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu vô tàm vô quý thì đọc một dọc thuộc ngay. Thế nhưng loại trừ được phẫn hận phú não tật sang có dễ không? Ngay cái tật đố thôi thì các vị thấy rằng là có khi mình sống trong chùa 15 năm, 20 năm nhưng mà tật đố thì nó vẫn cứ tật đố cho nó hết đâu. Thế thì cái năng lượng của người cần cái công trình tu, thưa đại chúng, là không có thể. Chọn những người tu mà lờ đờ, khờ khờ, hỏi tới không buồn nói mà có thể thành công được con đường tu nghe. Các vị nhìn vào pháp chế Như Lai tuyển tăng thì các vị nhận ra vấn đề này. Điều thứ nhất, căn bản nhất là con người đó nam ra nam, nữ ra nữ mới tu được. Tại vì nếu không có cái chất của nam nữ rạch ròi, sinh tâm lý nó bị tật bệnh, không thể tiến bộ được. Điều thứ hai, nếu người đó có một chi phần nào đó khiếm khuyết thì không thể tu được nghe. Tại vì, thưa các vị, thân nó là biểu tướng của phước hữu lậu. Phước hữu lậu mà không có hoàn thiện thì không tu được. Thứ hai nữa, trên con đường tu nó đâu đơn giản. Thưa đại chúng rằng là ngoài cái gốc của anh, tức là ngoài cái căn bản là anh có phước hữu lậu đàng hoàng, có năng lực trí tuệ đàng hoàng, có hình hài đoan nghiêm đàng hoàng rồi, thì cái quá trình tu để học, để phát triển đó, nó cả một cái chiều dài. Cần phải nhờ thầy sáng, cần phải nhờ bản lành, cần nhờ cái môi trường tốt đẹp, để cần nhờ cái nỗ lực bên trong của anh nuôi dưỡng nó từng ngày để nó hoàn thiện, chứ có đơn giản đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi ta có được cái năng lực hùng hổ bên trong, tức là cái năng lực sinh động bên trong, thì nó đã tạo thành một cái phẩm chất đam mê, hưng phấn, cuồn cuộn sống, tràn đầy niềm vui trong đời sống, vượt ngang bên rất nhiều khó khăn nghe. Thì ngay cái căn bản này nó đã loại trừ được cái đặc tính là lừ đừ, hôn trầm của ta rồi. Thế rồi nếu các vị nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, nuôi dưỡng mình bằng cái nỗ lực ham tu dâng lên từng ngày, nhất là cái công phu các vị biết bảo trì năng lượng của mình không để nó thất tán bằng những cái việc là trao cử, nguyên thiên. Thế thì xưa đại chúng rằng là chắc chắn là bệnh hôn trầm này mình khắc phục được, mình trừ diệt được, mình bỏ nó được. Điều thứ năm của vấn đề là trạo cử. Thưa đại chúng rằng là cái trạo cử là tên khác của loại phiền não. Trạo cử là chi? Nó có một cái từ khác là bất an. Có từ khác đó là luôn lăng xăng, ngồi không yên, đứng không yên, tay chân không biết phải để đâu hết, không có xe tà áo thì cũng gãi tay, gãi đầu, vân vân. Thưa các vị, đây gọi là tâm bất an, cho nên nó biểu hiện ra. Điều thứ nhất là thân bất an, điều thứ hai là miệng bất an nha. Cho nên trạo cử nó có ba phần: tâm trạo cử, miệng trạo cử và thân trạo cử. Hãy để ý một điều, đó là khi có một nhóm bằng hữu nó ngồi với nhau chừng 90 người, cái chuyện gì phát sinh vậy? Nó không thể ngồi yên được, nó phải kiếm câu chuyện gì đó. Trần gian này, thưa đại chúng rằng là sở dĩ nó nhiều chuyện, sở dĩ nó thị phi, sở dĩ nó tốn công về cái chuyện đôi chối nhau là do vì miệng trạo cử nghe. Ngồi với nhau kiếm những câu chuyện vui để làm quà cho nhau. Thế là chuyện vui ở đâu mà có vậy? Sách vở thì ít đọc cho nên đâu có chuyện vui. Thế là đem cái chuyện xấu xa của ông A bà B nói cho nhau nghe để làm quà cho nhau. Đưa đến cái tình trạng chi? Tình trạng thứ nhất là ô uế miệng. Mình nói điều xấu với người, miệng mình ô uế rồi. Tình trạng thứ hai, ô uế tâm. Tâm mình nghĩ xấu cho nên mình nói điều xấu. Tình trạng thứ ba tệ hại nữa là, thưa các vị, nó làm thành cái chi các vị biết không? Làm thành rất nhiều sự phiền nhiễu. Tại vì lời nói không phải biến mất và hư vô. Mình nói cái chuyện ông A mà B vào tai người, rồi người khác nói lại cho người khác, cũng cùng một tâm thức trạo cử như nhau. Thế người ta nói lại thì người ta thêm vô đó một chút gì các vị biết không? Một chút tiêu, một chút muối, một chút đường. Cái trở thành tới cái người 30 thì nó trở thành cái nồi canh chua mất tiêu rồi. Đâu phải là tô nước lã đâu. Cho nên thưa đại chúng rằng là đó là cái bệnh trạo cử rất là chung của tâm thức con người à. Thế mình quay lại cái chuyện đời tu ta. Chuyện này có xảy ra không? Có luôn, nhiều. Trong thế giới người tu chúng ta, thưa các vị rằng là nó không có cái chuyện phiền muộn thị phi của trần thế, mà nó lại có rất là nhiều cái chuyện phiền muộn thị phi trong thế giới người tu nghe. Tại người tu cũng là người đời đi vô, chứ các vị có phải từ trên trời rớt xuống hay là từ cái bắp cải nhảy ra đâu. Các vị cũng từ xã hội đi vào. Là xã hội có cái chi thì ta có cái ấy. Ta đã từng trưởng thành trong cái môi trường xã hội như vậy, trong nhà trường như vậy, trong đời sống văn hóa như vậy. Cho nên thiếu gì việc để nói. Việc đạo lý, cãi miệng nói không ra. Thế nhưng mà việc trần gian, việc thị phi thì không cần cãi miệng, chỉ cần gợi chút thôi. Thưa các vị, nó tràn đầy nghe, ngồi nghe 3 ngày 3 đêm không hết. Thế cho nên thưa đại chúng rằng nên lưu ý, chưa nói gì về cái trạo cử của tâm nghe, trạo cử của miệng thôi là đời sống người tu ta nên cẩn trọng. Mà nếu chúng ta còn vướng vào cái bệnh này, chuyện gì phát sinh? Chuyện thứ nhất, mất thì giờ cãi vã, thanh minh thanh nga với người, xin lỗi người, rất mất công. Tại vì anh nói rồi anh không có thể chối được. Nó đi quanh quanh một vòng, anh nói đây với người bạn, nhưng người bạn nó gọi điện thoại về Việt Nam, rồi Việt Nam lại gọi điện thoại ra nữa. Lâu lâu chúng ta tưởng rằng chúng ta qua bên Nhật, qua bên Đài Loan, đâu có gặp ai bên đó. Hóa ra cái của nợ đang nằm bên đó, qua bên đó rồi gặp ngay. Thế thì thưa các vị, lời nói nó lại quay trở về với các vị. Cho nên trạo cử miệng thứ nhất, nó làm chúng ta rất ư là thương tổn. Do vì những điều mình nói thì không phải như vậy. Thế rồi người ta học lại với nhau, tới tay mình thì nó trở thành cái chuyện khác mất đi. Trở thành mình là con người rất xấu xa, rất hèn kém, nói những lời đầy thị phi, cay độc đối với người. Đây là cái quả thứ nhất do trạo cử miệng gây ra. Quả thứ hai, thưa các vị rằng là nó trở thành một thói quen. Khi miệng các vị đã có khả năng trạo cử, nói năng những điều thị phi đến với người, thì nó làm thành một thói quen. Thói quen này, thưa các vị, là càng ngày nó càng đậm nghe. Anh hãy suy nghĩ điều đó 3 lần thì cái điều suy nghĩ ấy nó trở thành câu nói. Thế rồi anh nói điều đó 3 lần thì cái điều anh nói nó sẽ trở thành hành động của anh. Hành động của anh biểu lộ ra chừng đôi ba lần thì nó trở thành cái chi? Trở thành cái tính cách của anh, cái giá trị con người của anh. Ra làm sao thì nó từ cái hành động của anh ra làm vậy. Thế rồi nếu hành động của anh nó định hình cái tính cách của anh, thì thưa các vị, nó làm thành cái nghiệp mà tới từ nhân gian nó gọi là cái định mạng của anh như vậy đó. Nếu hành động của anh nó là côn đồ, xấu xa, thì cái định mạng của anh, tức là cái con đường phải đến với anh đó là chi? Thưa các vị, đó là cái nơi chốn rất là tối tăm u ám, cái nơi chốn bị người ta khinh thường, cái địa vị nó không còn giá trị, không còn cao quý nữa. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều thứ ba, quả hại của trạo cử miệng đó là nó làm thành mất phẩm giá cho ta, do vì nó làm thành cái loại tập khí quen nói cái chuyện thị phi của thiên hạ. Đấy là ba điều từ cái trào cử của miệng nó tạo thành cái nỗi hoa hại cho chính ta là như vậy. Tóm lại, hôm nay đáng lẽ chúng ta đi vô rất là nhiều phần, nhưng mà mình mới đi vô có phần đầu của ba loại đại phiền não địa pháp, tức là ba trạng thái phiền não sâu sắc nhất, gắn liền và gần gũi nhất với căn bản phiền não. Nó rất dễ biểu hiện trong đời sống bình thường của chúng ta, nhất là trong thế giới người tu chúng ta, thì điều này thưa các vị lây quay gặp nó đó, gặp trong ta, gặp nơi bằng hữu của ta. Và khi các vị nhận diện về điều này tỏ tường rồi, điều thứ nhất mình có thể làm được điều đó là hãy thông cảm nhau nghe. Tại vì ta có cái ấy, cho nên bạn đồng tu ta có nó là chuyện bình thường. Ta vốn là phàm phu như nhau, mình đang tu, bằng hữu mình cũng đang tu, nên không lý do gì mà mình chối từ hoặc mình phỉ báng, mình coi thường, mã lị, mình khinh thường cả. Chúng ta cùng dìu nhau để đoạn trừ những loại tập khí. Đây là cái loại chi mạc phiền não thôi, thế nhưng mà không phải là đơn giản loại trừ đâu. Xin lặp lại câu nói ban đầu, thưa các vị, học thuộc lòng từ ngữ Phật học không phải khó, thế nhưng mà nhận diện tâm hành của mình để có thể trị liệu, chuyển hóa, làm cho mình đổi thay được là một quá trình rất là dài, đòi hỏi thời gian có khi mất cả một đời người. 4:30 hơn.
Dạ.
Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý ni sư, cảm ơn đại chúng.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.